This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sống của đài. Và thưa quý vị, sau đây Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Xin chào anh Tiến Dũng trên đầu dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, kể lời chào đến Việt Hà.
Dạ vâng, chào anh, sáng nay anh có khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn. Một lời chào hỏi rất là quen thuộc là khỏe không, thì chúng ta thấy rằng ngày thứ sáu thì ai cũng khỏe hết ra Việt Hà vì ngày cuối tuần rồi. Tiến Dũng thấy lẹ quá, mới đây và đã đến ngày thứ sáu. Vâng, thì kính thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi đến những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị khán giả cũng như Việt Hà đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 44 điểm và tỷ số hiện tại bây giờ là 15.453 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên nhẹ 0.90, tức là chưa đến 1 điểm. Hiện tại tỷ số là 3.670 điểm. Và S&P 500 lại xuống 3 điểm. Con số hiện tại là 1.694 điểm và T-note 10 năm là 2.60%. Và sáng ngày hôm nay thì dầu thô xuống 103 đồng nhưng bây giờ ngược lại lên, đang bắt đầu gia tăng trở lại. Và con số này đã lên đến 105 đồng 35 xu và đang tiếp tục gia tăng. Trong khi vàng thì lại rớt 1 đồng 80 xu về con số thì đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại một ao vàng là 1.308 đồng 10 xu và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Quý vị nào mua nhà ngày hôm nay với lãi suất 30 năm cố định là 4.32%, tuần rồi cao nhất là 4.46%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.38%, tuần rồi cao nhất là 3.52%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 32 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim vẫn là 21.430 đồng mua vào, bán ra là 21.890 đồng. Vàng thì mua vào một lượng là 37.550.000 đồng và bán ra là 37.850.000 đồng. Và một bản tin đầu tiên, bản tin tổng hợp cho một buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay nói về kinh tế các nước hầu như có một sự phát triển rất là khởi sắc. Và một phúc trình mới nhất cho biết rằng tình hình kinh tế ở châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ có nhiều phần chắc sẽ được phục thiện trong những ngày sắp tới đây. Nhưng mà riêng về Trung Quốc thì đang bắt đầu chậm lại. Ngày hôm qua thì Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển gọi tắt là OECD thì cái công ty này có cái trụ sở chính nằm ở Paris và nói rằng những cái chỉ số về kinh tế hàng đầu của họ cho thấy hiện tượng tăng trưởng khác nhau trên toàn khắp thế giới. Họ nói rằng tất cả nói chung lại, mẫu số chung là cải tiến vừa phải thôi, không phải là mạnh trong các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ. Và cho đến ngày hôm nay thì cách ổn định đang thăng tiến chậm nhưng mà cho thấy rằng có một cái phần đang trỗi dậy, tức là họ thấy rằng mặc dầu tăng trưởng chậm còn đỡ hơn là đứng dậm chân tại chỗ hoặc là đi xuống. Riêng về Hoa Kỳ thì phải nói rằng kinh tế tăng trưởng rất là vững chắc, cũng như là Nhật Bản và Anh Quốc. Và cái đà kinh tế tăng trưởng tại 17 quốc gia mà sử dụng chung cái đồng euro đó thì có phần đang bắt đầu kinh tế. Và cho biết rằng trước đây thì 17 quốc gia này đã rơi vào một cái thời cuộc suy thoái rất là trầm trọng khoảng một năm rưỡi vừa qua, nhưng bây giờ đang có chiều hướng tăng trở lại. Riêng về Đức là cái nước đứng đầu kinh tế ở châu Âu đang có được sức mạnh mới, cùng với Ý cũng đang được cải thiện và Pháp cũng rất là ổn định. Và cái đà thì riêng về châu Á là Trung Quốc là rất là chậm và Brazil cùng với Nga cũng rất là chậm và cải tiến một cách tạm thời thì phải nói rằng đất nước Ấn Độ. Và một sự tăng trưởng khu vực chung ở đồng euro đem lại lợi ích cho cái nền kinh tế toàn cầu nói chung. Chúng tôi biết rằng euro là một cái khối mà châu Âu đó họ giữ sử dụng đồng tiền euro. Đây là một cái quốc gia, tất cả tổng hợp quốc gia này nó liên minh là tất cả chẳng hạn như là Hoa Kỳ, châu Á và euro. Một trong những quốc gia nào mà thuộc về cái châu Á hoặc là châu Âu hoặc là Hoa Kỳ đó mà bị rớt thì sẽ bị ảnh hưởng chung lại, giống như một cái thân thể mà có đầu mình và chân. Và hiện tại bây giờ phải cho biết rằng cái hai đất nước mà hiện tại bây giờ là gọi là mạnh trên cường quốc đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc, là hai quốc gia có cái GDP lớn nhất, là đó là tổng sản phẩm nội địa của thư viện. Và đó là bản tin sơ lược cho toàn thế giới cho những quốc gia. Và bản tin chi tiết thì buổi sáng hôm nay Dũng gửi đến là Taxit, một tờ bản tin rất là vui ngày hôm nay, cho biết rằng cái tuần lễ vừa rồi, tôi phải nói rằng cái số lượng mà xuất khẩu hàng hóa từ Texas gửi ra nó đã tăng lên 134.4 tỷ Mỹ Kim. Và đây là con số mà chưa bao giờ mà nó lớn như vậy. Riêng, chỉ có riêng một cái tiểu bang của Hoa Kỳ là Texas không thôi, mà ship hàng ra, tức là xuất khẩu ra ngoài thế giới đó, đạt một con số khổng lồ đó, thưa quý vị. Theo như lời của ông trưởng Bộ Thương mại, ông Francisco Sanchez, ông nói rằng hiện tại bây giờ phải nói rằng chưa có trên toàn nước Mỹ đó, thì cái tiểu bang mà xuất khẩu ra mà đứng đầu đó là Texas. Và cho ông biết là Texas xuất khẩu ra bao gồm dầu khí, máy tính, hóa chất, máy móc và cả thiết bị giao thông vận tải nữa. Và theo như lời của ông thì tất cả những cái nước sau đây là Texas đã gửi hàng đến, như là Colombia, và trong đó có Venezuela, Taiwan, Mexico. Và hai cái đất nước mà nhận đồ nhiều nhất từ Texas đó là Canada và China. Và đó là Texas trong cái năm tháng vừa qua liên tục là cái tiểu bang đứng đầu, dẫn đầu về công ăn việc làm. Và bây giờ là dẫn đầu về xuất khẩu ra các nước khác trên toàn thế giới. Và chúng ta thấy chúng ta rất may mắn ở tiểu bang Texas. Và cho biết rằng riêng về Texas, một con số sơ khởi, không phải là chi tiết, thì có khoảng 40.000 cái company hiện tại bây giờ đang điều hành ở Texas, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta thấy rằng ngày cái tuần lễ vừa qua thì rất là nhiều cái gọi là fast food, những cái cửa hàng bán thức ăn nhanh đó, đã dấy lên một cái sự gọi là họ đấu tranh về cái quyền lợi cũng như đặc biệt về cái số tiền mà tiền lương tối thiểu. Thì sau đây thì Dũng xin gửi đến vị là những cái tiệm ăn fast food, thức ăn nhanh đó, cái mức lương tối thiểu mà chúng ta làm ở đây là được bao nhiêu. Đầu tiên là McDonald's. McDonald's hiện tại về trên toàn nước Mỹ là có khoảng 14.157 cửa tiệm. Và chúng ta biết rằng nếu mà làm ở đây đó, đứng cashier tính tiền là chúng ta nhận được tối đa hoặc là nhiều nhất là khoảng 7 đồng 73 xu cho một giờ. Nếu mà những người nào làm store manager thì lương của họ một năm là 40.212 đồng. Kế đến là Starbucks. Starbucks có tất cả tổng số là 11.128 cửa tiệm trong nước Mỹ không thôi nha. Tiêu đến đây chỉ trong nước Mỹ. Và những người làm ở đây trung bình lãnh được là khoảng 8 đồng 79 xu. Và những người nào làm store manager, tức là quản lý cửa tiệm đó, thì được khoảng 44.455 đồng cho một năm. Kế đến là Pizza Hut, có khoảng 7.756 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Cái lương ở đây một người trung bình nhận được là khoảng 7 đồng 24 xu. Và những người nấu ăn thì nhận được là khoảng 7 đồng 55 xu. Và nếu người nào làm manager, tức là quản lý cửa tiệm, thì được khoảng 40.201 đồng cho một năm. Và kế tới nữa là Burger King. Burger King có khoảng 7.183 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Người nào làm đứng tính tiền ở đây thì nhận được cái lương trung bình là 7 đồng 71 xu cho một giờ. Người nào quản lý cửa tiệm thì được khoảng 41.344 đồng cho một năm. Wendy có khoảng 5.817 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Người làm việc ở đây nhận được trung bình là 7 đồng 39 xu. Và những người nào làm store manager, tức là quản lý, thì được 44.172 đồng cho một năm. Và kế đến là Taco Bell, có khoảng 5.695 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Trung bình chúng ta nhận được là khoảng 7 đồng 36 xu nếu làm ở đây. Và người quản lý thì được khoảng 43.655 đồng cho một năm. Và cuối cùng là Domino Pizza, cái cửa tiệm khoảng 4.928 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Và cho biết rằng những người lái xe delivery đó, thì được khoảng 7 đồng 67 xu cho một giờ. Những người phụ tá cho manager, thì người quản lý được 9 đồng 50 xu. Và đặc biệt những người quản lý ở đây thì được 45.086 đồng cho một năm. Và đó là sơ lược những cái lương của cửa tiệm thức ăn nhanh trên toàn nước Hoa Kỳ. Nếu quý vị nào có con em mà muốn chọn một cái nơi đi làm việc, thì đó là những cái bản tin mà chúng gửi quý vị để mà gửi chỗ nào mà lương cao nhất. Thì so far là Domino Pizza là assistant manager là khoảng 9 đồng 49 xu cho một giờ đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này rất là quan trọng cho đồng hương Việt Nam của chúng ta. Nếu mà quý vị nào nghe bản tin này thì cũng nên chia sẻ với bạn bè, người thân của mình trên toàn nước Mỹ. Mới đây nhất thì FBI đã gửi ra một thông tin nói rằng trên toàn nước Mỹ thì có những cái scam, gọi là cái scam tức là những cái này không có thật nhưng mà để lừa lấy tiền người dân. Đặc biệt những tiểu bang bị rất là nặng như là Georgia, Kansas, Oregon và Florida, trong đó có Texas nữa. Nếu mà đột ngột chúng ta nhận được một cái phone, một cái cú điện thoại đó mà yêu cầu chúng ta trả số tiền, chẳng hạn như hai cái điều mà nói rằng chúng ta phải trả số tiền 1.500, 2.000 hay là 5.000 để chúng ta không phải đi tù vì chúng ta bị một cái trường hợp lỗi gì đó không cần biết, nhưng mà chúng ta phải trả tiền tại ngoại. Và cái thứ hai nữa rằng chúng ta phải trả cái ticket của chúng ta, nếu mà không trả chúng ta sẽ bị phạt hay là bị tịch thu nhà cửa vân vân. Tức là nói chung lại, những cái cú điện thoại nào mà hăm dọa chúng ta phải đóng tiền từ điện thoại hay là qua cái chúng ta phải trả tiền qua những cái đường mà Western Union, tức là gửi không có chính thức, chỉ gửi mà không cần biết cái người gửi là người nào, thì chúng ta đừng bao giờ gửi cái tiền chúng ta đi. Và đặc biệt cho biết rằng họ hiện cái cú phone này nhắm vào những người gọi là bản xứ khác đến nha, như người Mỹ Tây Cơ, người Việt Nam, người Thái Lan, người Campuchia, tất cả, nhưng mà Hoa Kỳ thì ít bị lừa gạt như thế này. Nếu mà chúng ta nhận một cú điện thoại mà nặc danh là cảnh sát, rồi nặc danh là tòa án, nặc danh là những người gì đó mà cần chúng ta phải trả số tiền này, nếu không trả thì chúng ta phải bị đi tù hoặc là chúng ta phải bị tịch biên tài sản vân vân, thì một cái lần nữa FBI nói rằng những cái cú phone đó là hoàn toàn không có thật. Vì thay cái điều mà xảy ra thì cảnh sát đã verify là không có đúng, hàng những cái một người phụ nữ cho biết rằng bà đã thiếu cái nợ 495 đồng, bà phải trả gấp, nếu không trả thì bà phải đi tù. Thì sau khi bà đã trả số tiền này rồi thì bà gọi lại cái chỗ nợ mà bà đã mượn đó, thì chỗ nợ này nó là không có, hoàn toàn họ không có đòi cái tiền nợ, mà thật sự cái số tiền nợ của bà cũng không có đúng là 495 đồng. Và cuối cùng người phụ nữ này đã mất đi 495 đồng, biết là đó số tiền đó bà bị lừa. Cái thứ hai nữa thì một người ở Georgia thì người bà bị một cái người nặc danh là cảnh sát từ tòa án gọi đến yêu cầu bà nợ phạt là 1.550 đồng để mà clear được cái arrest warrant. Khi bà đã đóng tiền rồi thì bà gọi lại cái thành phố của bà để nói tại sao mà bà bị hăm dọa như vậy mặc dầu bà không có phạm tội gì. Và cuối cùng thì cái tòa án ở đây, cái county ở đây họ nói rằng hoàn toàn họ không có một cái cú điện thoại nào. Nếu mà tòa án hay là sở cảnh sát, tất cả nơi nào mà họ muốn phạt tiền chúng ta hay là muốn warning chúng ta thì họ phải có một cái tờ giấy in written, tức là phải viết một cái tờ giấy đàng hoàng có một cái mộc từ cái sở đó, sở cảnh sát hay là sở thuế vân vân. Vậy thì một cái lời nhắn nhủ rằng nếu quý vị nhận một cú điện thoại nào mà yêu cầu chúng ta trả tiền đó thì chúng ta không cần phải quan tâm đến, ngoại trừ chúng ta yêu cầu họ là nên gửi một cái lá thư in written, tức là viết thơ đàng hoàng, giấy trắng mực đen, thì chúng ta dựa trên cái đó mới biết được cái địa chỉ của họ xác thực đúng hay là không. Còn ngoài ra thì Tiến Dũng một lần nữa nhắc nhở là quý vị đừng bao giờ trả một cái khoản tiền nào mà trên điện thoại họ đòi hỏi quý vị đó, thưa quý vị. Và cũng không còn nhiều thì giờ, Dũng xin gửi bản tin cuối cùng, tức là những chiếc xe ở Hoa Kỳ có khoảng 12 loại xe nhỏ hiện tại bây giờ đang lưu hành và được bán ra ở Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta biết rằng cái loại xe nào là an toàn sau khi mà có một cái sự kiểm tra từ hãng bảo hiểm đó, thưa quý vị. Theo cái lời thì người ta thường nói là Việt Nam ham to, nhưng thật sự ra Dũng thấy Việt Nam đi xe nhỏ rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là chiếc xe Toyota Corolla, nó không nằm trong cái bản thử nghiệm ngày hôm nay, vì chiếc xe đó nó đang chuẩn bị gọi là lột xác, đổi hoàn toàn mới cho năm 2014 tới đây. Thì chúng ta thấy chiếc xe này hoàn toàn đổi mới 100%. Vì vậy họ chưa có test, họ chưa có thử nghiệm. Riêng về hai chiếc xe nhỏ mà được đứng cao nhất trong gọi là trên cái top 10 đó, là Honda Civic. Là chiếc Honda Civic là một chiếc xe, hiện tại bây giờ chiếc Honda Civic là đứng đầu và chiếc Toyota Corolla là chiếc đứng thứ nhì, nhưng mà hiện tại bây giờ họ chưa có test. Nhưng mà trước cái test đó thì chiếc xe này đã an toàn. Vậy thì quý vị mua xe thì nên chọn hai chiếc Honda Civic và chiếc xe Toyota Corolla. Trong tất cả nửa số trong tổng 12 số là không được bảo đảm, chỉ được, còn một số còn lại là chỉ vừa phải. Chẳng hạn như chiếc xe Dodge Dart và chiếc Ford Focus, Hyundai Elantra, và những chiếc xe này là gọi là acceptable, nếu mà chúng ta mua những xe này thì gọi là acceptable mà thôi. Còn ngoài ra những chiếc xe mà rất là tệ đó, đụng là gọi là có người chạy trong chiếc xe đó có thể bị thiệt mạng đó, là Chevrolet Cruze, rồi chiếc Sonic và chiếc mà chiếc gọi là Volkswagen Beetle, tức là chiếc xe con cóc đó, những chiếc xe này nó không an toàn. Và kế tới là Nissan Sentra và Kia Soul và chiếc xe Kia Forte. Những chiếc xe này thì theo nhà bảo hiểm đưa ra qua cái thử nghiệm test mà đụng đó thì chắc chắn những chiếc xe này không có pass được, ngoại trừ ra những chiếc Dodge Dart, chiếc Ford Focus, Hyundai Elantra là những chiếc xe này là tạm chấp nhận được, và hai chiếc đứng đầu bảng là Honda Civic và Toyota Corolla. Đã có thưa vị, xin trở lại với vị ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là lý thú và bổ ích cho thính giả trong cái buổi sáng cuối tuần hôm nay. Và xin mời anh gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào. Xin chào Việt Hà.
Dạ vâng, xin chào anh.